Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm 22 Tân Hồng Y, kể cả ba vị thuộc Bắc Mỹ. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, trách nhiệm giáo dục con cái của cha mẹ sẽ là một sứ mạng tuyệt vời nếu được thực hiện trong sự cộng tác với Thiên Chúa. Sáng Chủ nhật mùng 8 tháng Giêng vừa qua, theo thông lệ từ nhiều năm nay, trong dịp lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban phép rửa tội cho 16 em bé tại nhà nguyện Sistina ở dinh Tông Tòa, nơi có những bức bích họa nổi tiếng của Michelangelo và cũng là nơi diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng. Trong số 16 em bé được chịu phép rửa, có 12 em bé trai và 4 bé gái. Trong đó có 2 em bé sinh đôi. Tất cả các em là con cái của các nhân viên giáo dân làm việc tại Vatican. Đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 2 vị tổng giám mục là Đức Cha Felix del Blanco, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, và Đức Cha Luciano Suriani, người Italia, đại biểu tại phủ quốc vụ khanh về các sứ quán tòa thánh. Sau lời chào phụng vụ và nhắn nhủ, Đức Thánh Cha và các cha mẹ cùng với những người đỡ đầu lần lượt ghi dấu thánh giá trên trán của các em bé. Trong bài giảng thánh lễ, sau các bài sách thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở các cha mẹ và những người đỡ đầu về trách nhiệm giáo dục con cái như sau. Trách nhiệm của cha mẹ với sự hỗ trợ của những người đỡ đầu chính là giáo dục con cái. Giáo dục là điều đòi rất nhiều cố gắng, nhiều khi cam go, đối với khả năng nhân trần hạn hẹp của chúng ta. Nhưng giáo dục trở thành một sứ mạng tuyệt vời nếu nó được thực hiện trong sự cộng tác với Thiên Chúa, người là nhà giáo dục đầu tiên và đích thực của mỗi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lần lượt quảng diễn ý tưởng này dựa theo các bài đọc và đáp ca của ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngài mời gọi các cha mẹ và những người đỡ đầu kín múc nơi lời Chúa và các bí tích, những nguồn mạch của ơn cứu độ. Đặc biệt về bài đọc 2 và tin mừng, Đức Thánh Cha nhận xét. Các bài đọc này nói với chúng ta rằng, việc giáo dục đầu tiên và chủ yếu diễn ra qua việc làm chứng tác. Tin mừng nói với chúng ta về Gioan Tẩy Giả. Gioan là một nhà đại giáo dục các môn đệ của người, vì đã dẫn đưa họ đến gặp Chúa Kitô, đấng mà thánh nhân làm chứng. Gioan đã không tuyên dương bản thân mình, không muốn giữ các môn đệ gắn bó với mình, tuy rằng Gioan là một đại ngôn sứ rất nổi tiếng. Khi Chúa Giêsu đến, Gioan đã rút lui và nói về Chúa Giêsu: "Đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi nhiều. Tôi rửa anh chị em trong nước, nhưng đấng ấy sẽ rửa anh chị em trong Thánh Thần." Nhà giáo dục chân chính không ràng buộc người khác với mình, không chiếm hữu họ. Nhà giáo dục ấy muốn rằng người con, người môn đệ học biết chân lý và có một quan hệ bản thân với chân lý. Nhà giáo dục chu toàn nghĩa vụ đến cùng, hiện diện trong thái độ quan tâm và trung tín, nhưng mục tiêu của nhà giáo dục là khi dạy dỗ, lắng nghe tiếng nói của chân lý nói với con tim mình, và theo tiếng nói ấy trong hành trình bản thân. Chúng ta hãy trở lại việc làm chứng. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Gioan Tông Đồ viết, chính Thánh Linh làm chứng. Thánh nhân nói về Thánh Thần, thần trí của Thiên Chúa, làm chứng về Chúa Giêsu, minh xác Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Chúng ta cũng thấy điều đó trong phép rửa tại sông Jordan. Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu như chim bồ câu, để tỏ cho thấy rằng Ngài là con duy nhất của Chúa Cha vĩnh cửu. Cả trong tin mừng theo Thánh Gioan cũng nhấn mạnh khía cạnh đó. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ, khi đấng an ủi đến, đấng mà thầy gửi đến với các con từ cha, là thần chân lý phát xuất từ cha, người sẽ làm chứng về thầy. Và cả các con cũng làm chứng, vì các con ở với thầy ngay từ đầu. Điều này nâng đỡ chúng ta rất nhiều trong sự dấn thân giáo dục đức tin, vì chúng ta biết rằng chúng ta không lẻ loi, và chứng tá của chúng ta được Thánh Thần nâng đỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng của Ngài như sau. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần, để Ngài xuống ơn dồi dào trên các hài nhi này, thánh hóa các em theo hình ảnh Chúa Giê-xu, và luôn luôn thắp tùng các em trên con đường cuộc sống. Chúng ta hãy phó thác các em cho sự hướng dẫn từ mẫu của mẹ Maria Chí Thánh, để các em lớn lên, được tăng trưởng trong sự khôn ngoan và ân thánh, trở thành những tín hữu Kitô chân chính, chứng nhân trung thành và vui tươi của tình yêu Thiên Chúa. Sau thánh lễ, đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 40.000 các tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã trình bày về chức phận làm con của chúng ta đối với Thiên Chúa. Ngài ứng khẩu nói, đối với Thiên Chúa, tất cả chúng ta là con cái. Thiên Chúa là nguồn gốc cuộc sống của mọi thụ tạo, và là cha một cách đặc biệt của mỗi người. Ngài có một quan hệ duy nhất đối với mỗi người. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương, và cũng trong quan hệ ấy với Thiên Chúa, chúng ta có thể tái sinh, nghĩa là trở thành thực thể của chúng ta. Điều này xảy ra nhờ đức tin, nhờ lời thưa xin vâng một cách sâu xa, và bản thân đối với Thiên Chúa như nguồn gốc và nền tảng cuộc sống của chúng ta. Với lời thưa xin vâng ấy, tôi đón nhận sự sống như một hồng ân của Chúa trên trời, một đấng sinh thành mà tôi không thấy, nhưng tôi tin nơi Ngài, và cảm thấy trong thẳm sâu tâm hồn Ngài là cha tôi, và của tất cả mọi anh chị em tôi trong nhân loại. Một người cha vô cùng tốt lành và trung tín. Đâu là nền tảng niềm tin này nơi Thiên Chúa là cha? Niềm tin ấy dựa trên Chúa Giê-xu Ki-tô, con người và lịch sử của Ngài tỏ cho chúng ta Chúa Cha, cho chúng ta được biết Ngài bao nhiêu có thể trên trần gian này. Tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Ki-tô, con Thiên Chúa, giúp ta tái sinh từ trên cao, nghĩa là từ Thiên Chúa đấng là tình thương. Một lần nữa, chúng ta để ý rằng không ai trở thành người. Chúng ta sinh ra mà không có phần đóng góp của chính chúng ta. Sự kiện chúng ta được sinh ra đi trước hoạt động của chúng ta. Cả điều này cũng diễn ra trên bệnh viện là Kitô hữu. Không ai tự mình trở thành Kitô hữu do ý muốn riêng của mình, cho dù Kitô hữu là một hồng ân đi trước hoạt động của chúng ta. Chúng ta phải được tái sinh trong một sự sinh ra. Thánh Gioan đã nói, những ai đón nhận Ngài, thì Ngài cho quyền được trở nên con cái Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa bí tích rửa tội. Bí tích này đi trước hoạt động của chúng ta với đức tin, làm cho chúng ta có thể đến gặp gỡ Chúa Kitô, nhưng chỉ có Ngài mới có thể làm cho chúng ta thành Kitô hữu và mang lại cho ý chí ước muốn này của chúng ta, câu trả lời, phẩm giá, khả năng trở thành con cái Thiên Chúa mà chúng ta không thể tự ban cho mình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa Nhật, lễ Chúa chịu phép rửa, kết thúc mùa Giáng sinh. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì mầu nhiệm lớn lao này, là nguồn mạch sự tái sinh cho giáo hội và toàn thế giới. Thiên Chúa trở thành người, để con người trở thành con Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy canh tân niềm vui được làm con Chúa, trong tư cách là người và là Kitô hữu. Sinh ra, và được tái sinh để sống một cuộc sống thần linh mới. Sinh bởi tình yêu của một người cha, người mẹ, được tái sinh từ tình yêu Thiên Chúa nhờ bí tích rửa tội. Tin Bangkok, Thái Lan. Các cơ quan truyền thông đại chúng được khuyến khích đề nghị nhân vật nổi bật của Á Châu trong năm 2011 vừa qua. Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ APIC đăng tải hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, thì các tổ chức, các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang điện tử Á Châu và quốc tế, tất cả đều được khích lệ bởi đề nghị của thời báo Times để đi tìm và đề nghị nhân vật nổi tiếng của Á Châu năm 2011 vừa qua. Nhiều nhân vật đã được đề nghị như ông Shabazz Bharti, một tín hữu Công giáo, và là bộ trưởng trong chính phủ Pakistan trước đây, đặc trách các nhóm thiểu số, đã bị sát hại vào tháng 3 năm 2011, chỉ vì lý do ông đề nghị thay đổi luật chống phạm thượng. Hoặc nghệ sĩ Ai Weiwei, người Trung Quốc, thuộc nhóm những kẻ bất đồng chính kiến. Ông Ai Weiwei trước đây đã sống nhiều năm lưu vong bên Hoa Kỳ, sau đó trở về quê hương mình và bị bắt ngày mùng 3 tháng 4 năm 2011 vừa qua vì tội danh được cho là trốn thuế. Hoặc là bà Anna Hazare, người Ấn Độ, có vai trò quan trọng trong phong trào chống tham nhũng, vừa được thiết lập bên Ấn Độ năm 2011. Cũng xuất hiện dung mạo của bà Chinlok Shinawatra, đương kim Thủ tướng Thái, từ tháng 8 năm 2011. Bà là em gái của ông Thaksin, cựu Thủ tướng Thái Lan. Giới truyền thông còn nhắc đến nhà chính trị Miến Điện, xuất thân từ giới quân đội, và hiện là Tổng thống Miến Điện, đó là tướng Thein Sein. Cuối cùng người ta cũng nhắc đến những anh hùng vô danh, nghĩa là những con người đã âm thầm chấp nhận liều mạng sống để ở lại làm việc nơi lò nguyên tử bị nạn tại Fukushima bên Nhật Bản. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm 22 tân hồng y, kể cả ba vị thuộc Bắc Mỹ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto 16 bổ nhiệm 22 tân hồng y, kể cả hai vị thuộc Hoa Kỳ, và loan báo ngày lễ nhậm chức của họ vào Hồng Y đoàn là ngày 18 tháng 2 tới đây. Trong số các vị được bổ nhiệm là Tổng giám mục Timothy Dolan ở New York, Tổng giám mục Edwin O'Brien, đại hiệp của đoàn kỵ sĩ mộ Thánh Chúa tại Jerusalem, vẫn còn đang quản nhiệm Tổng giáo phận Baltimore, và Tổng giám mục Thomas Colin ở Toronto. Đức Thánh Cha tuyên bố việc bổ nhiệm cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô buổi trưa ngày 6 tháng Giêng trước khi đọc kinh truyền tin. Hồng y được chỉ định O'Brien có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô lúc tên ngài được nhắc đến, nói cuộc đời linh mục của ngài là một chuỗi những bất ngờ. Tôi tưởng được phong chức tổng giám mục là điều bất ngờ cuối cùng, nhưng tôi đã nhầm. Ngài nói với hãng thông tấn Catholic News Service là những vai trò mục vụ ngài được chỉ định, và bây giờ việc ngài được nâng lên hàng hồng y không phải là những gì ngài có thể tiên liệu, suy sợ hay tự lo lấy. Đây chỉ là vấn đề cởi mở, và được ở đúng chỗ và đúng lúc thì những gì tốt đẹp sẽ xảy ra. Trong các lời tuyên bố khác nhau, các hồng y Bắc Mỹ nhanh chóng nhấn mạnh bản chất của tập thể thay vì cá nhân của vinh dự này. Đức Hồng y New York nói, đây không phải là về Timothy Dolan, đây là một vinh dự Đức Thánh Cha ban cho Tổng giáo phận New York. Như Đức Thánh Cha đã đội lên đỉnh của tòa nhà chọc trời Empire State Building, hay tượng thần tự do, hay trên bảng góc của vận động trường Yankee Stadium một cái nón đỏ. Đức Hồng y chỉ định O'Brien nói việc bổ nhiệm ngài phản ánh đức tin sốt mến của các giáo dân Baltimore, và Hồng y được chỉ định Colin nói việc ngài được làm hồng y nói lên lòng yêu mến Đức Thánh Cha dành cho vai trò của Canada và Tổng giáo phận Toronto trong giáo hội Hoàng vụ. Các bổ nhiệm mới này nâng thành phần của Hoa Kỳ và Canada trong hồng y đoàn lên tới 22 vị. Hoa Kỳ là quê hương của khoảng 5,5% số giáo dân trên thế giới, sẽ cung cấp gần 10% trong số 125 hồng y dưới 80 tuổi, là những vị được phép bầu lên một giáo hoàng tương lai trong mật nghị. Ngược lại, chỉ có một vị được bổ nhiệm, là hồng y được chỉ định João Biras de Alves, đến từ quốc gia có đông giáo dân nhất là Brazil. Khi các hồng y được nhậm chức vào tháng 2, chỉ có 7 vị đến từ châu Mỹ Latin được Đức Thánh Cha Benedicto bổ nhiệm. Với vụ bổ nhiệm lần này, Đức Thánh Cha Benedicto đã bổ nhiệm trên 50% số hồng y được phép bầu trong mật nghị hiện tại. Số còn lại đã được chương phước Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm. Trong số các tân hồng y gồm có 16 vị từ Âu Châu, tiếp tục một chiều hướng bổ nhiệm của ngài từ khi ngài được bầu làm giáo hoàng năm 2005. 7 vị tân hồng y là người Ý, làm cho con số hồng y được bầu của quốc gia này lên tới 30, hay là 24%, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào. Không có hồng y nào từ Phi Châu, khu vực nơi giáo hội phát triển nhanh nhất, hay là Châu Đại Dương. 10 vị tân hồng y là các giới chức trong giới triều Roma. Vai trò của họ, theo truyền thống, thường đòi hỏi phải là thành viên của hồng y đoàn. Đức Thánh Cha Benedicto, khi còn là hồng y Joseph Ratzinger, đã trải qua trên 23 năm với chức vụ Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin. Mặc dầu ngài được thăng chức hồng y khi còn là Tổng giám mục Munich, Freising, Đức. 4 vị trong số các tân hồng y đã trên 80 tuổi, và do đó không được phép bầu trong mật nghị. Đức Thánh Cha dùng việc bổ nhiệm này để vinh danh các vị trong giáo hội về những đóng góp, về kiến thức hay các hình thức phục vụ cho giáo hội khác. Trong số này, có hồng y được chỉ định Grant Becker, một linh mục dòng tên, và cựu giáo sư thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana tại Roma. Dòng tên vẫn là dòng có con số hiện diện đông nhất trong hồng y đoàn với 8 hồng y, sau đó là dòng Salesian với 6 vị. Trong số này có hồng y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh, có 7 vị hồng y thuộc dòng Francisco, với một vị mới được bổ nhiệm là hồng y Sin O'Malley từ Boston. Đây là danh sách của các tân hồng y. Tổng giám mục người Ý, Bộ trưởng Thánh bộ Truyền giáo, 65 tuổi. Tổng giám mục người Bồ Đào Nha, Chánh án Tòa xá giải tối cao, 37 tuổi. Tổng giám mục người Tây Ban Nha, Quản hạt Vương cung Thánh đường, Saint Mary Major, 76 tuổi. Tổng giám mục người Ý, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Di dân và Du mục, sẽ 74 tuổi vào ngày 3 tháng 2 tới. Tổng giám mục người Ý, Chủ tịch Ban điều hành Quốc gia Thánh đô Vatican, 69 tuổi. Tổng giám mục người Ý, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về việc duyệt xét các văn kiện luật pháp, 73 tuổi. Tổng giám mục người Brazil, Bộ trưởng Thánh bộ đời Tận hiến và các tu hội đời sống tông đồ, 64 tuổi. Tổng giám mục người Hoa Kỳ, Đại hiệp đoàn kỵ sĩ mộ Thánh Chúa ở Jerusalem, 72 tuổi. Tổng giám mục người Ý, Giám đốc điều hành sản nghiệp của Tòa Thánh, sẽ 69 tuổi vào ngày 3 tháng 2 tới. Tổng giám mục người Ý, Giám đốc phụ doãn tông tòa về các vấn đề kinh tế của Tòa Thánh, 68 tuổi. Tổng giám mục người Ấn, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malaba, 66 tuổi. Tổng giám mục người Canada từ Toronto sẽ 65 tuổi vào ngày 16 tháng Giêng. Tổng giám mục người tiếp khác từ Prague, 68 tuổi. Tổng giám mục người Hòa Lan từ Utrecht, 58 tuổi. Tổng giám mục người Ý từ Florence, 64 tuổi. Tổng giám mục người Hoa Kỳ từ New York sẽ 62 tuổi vào ngày 6 tháng 2 tới. Tổng giám mục người Đức từ Berlin, 55 tuổi. Tổng giám mục người Trung Hoa từ Hồng Kông, 72 tuổi. Tổng giám mục người Romania từ Fagaras và Alba Iulia là tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Romania, 80 tuổi. Linh mục người Ý, chuyên viên về lịch sử các tôn giáo, 91 tuổi. Linh mục Manta, dòng Autin, học giả phúc âm, 86 tuổi, và cuối cùng là một linh mục người Đức đã về hưu.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cho dù gặp rất nhiều khó khăn, không nhà cửa, không người thân, anh Club vẫn chấp nhận hy sinh tất cả để bảo vệ đức tin của mình, là trường hợp hy hữu và hiếm có ở giáo hạt Mang Giang, giáo phận Kon Tum, là câu chuyện chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 24 tháng 12 năm 2011, trong thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ Phú Yên, Hồ Ra, thuộc giáo hạt Mang Giang, giáo phận Kon Tum, do Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum làm chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha Phaolô Nguyễn Văn Công. Bầu khí thánh lễ của đồng bào sắc tộc Bờ Na rất trang nghiêm và sốt sắng, dù tiết trời mùa đông của miền cao nguyên khá rét mướt. Sau thánh lễ đêm Giáng sinh, Đức cha Mikae đã giới thiệu với cộng đoàn anh Stefano Đinh Club, 45 tuổi, ở làng Quốc Một, xã Tơ Tung, huyện Cờ Bang, một người dân tộc Ba Na là chứng nhân đức tin rất kiên cường. Thà chấp nhận bị đuổi ra khỏi làng chứ không bỏ đạo. Qua cuộc phỏng vấn do phóng viên truyền thông Chúa Cứu Thế thực hiện trực tiếp với anh Cờ Lấp tại nhà ăn của nhà thờ Phú Yên Cờ Ra, chúng ta có thể hiểu rõ hơn việc làm chứng nhân đức tin cho Chúa của anh Cờ Lấp như sau. Anh Cờ Lấp hiện đang sinh sống tại Cờ Bang, nơi căn cứ cách mạng, làng của anh Hùng Núp. Nói về lý do theo đạo của mình, anh Club cho biết, thời đó, người dân tộc ở Cờ Bang, huyện An Khê không có đạo, nên anh nghĩ rằng việc mình biết Chúa và có đạo là do Chúa ban cho mình. Lúc đầu, anh chỉ đi theo các cha vì cảm thấy vui, và rồi tìm hiểu đạo và theo Chúa chỉ một mình. Sau đó, có khoảng 30-40 người xin theo. Anh cho biết, lúc đó việc theo đạo rất khó khăn vì trong làng cấm. Những người trong làng, kể cả anh em họ hàng, đã từ anh Club vì họ tin rằng anh đã mê tín, anh đi lễ là đem những điều xui xẻo, những điều không may mắn cho làng. Việc đi lễ của anh Club thêm phần khó khăn, không những vì sự ngăn cấm của dân làng mà còn của chính quyền nữa. Trong thời gian bị chính quyền ngăn cấm, anh Club phải đi lễ trong đêm. Anh đi bộ từ làng Cờ Bang, tức là làng anh Hùng Núp, đến An Sơn từ 21 giờ đến 23 giờ, lúc đó là ngày lễ Giáng sinh. Năm sau đó, đúng vào ngày lễ Giáng sinh, để ngăn cản việc anh đi lễ đêm, họ bắt anh phải uống rượu say đến 12 giờ đêm, để khi say, anh không thể đi lễ vì nhà thờ rất xa. Ngăn cấm lòng đạo của anh không được, chính quyền tìm bắt anh Club. Khi bị chính quyền đàn áp, anh trốn đi khỏi làng đến một nơi xa. Anh phải đi ban đêm từ làng Anh Hùng Núp đến An Sơn vào ban đêm từ 1 giờ cho đến 5 giờ sáng. Lúc đó là vào năm 1989. Anh đã cầu nguyện với Chúa và đã đến một ngọn núi nọ để làm chốn nương thân và phó thác cho Chúa tất cả. Anh phát cỏ làm rẫy, đốn cây rừng dựng một cái chòi để ở và làm việc trồng trọt, nào rau, chuối, bí, nuôi heo gà, và hiện nay anh đã có khoảng 6 hectare đất. sau khi bỏ làng ra đi, anh Club gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như không tiền, không có ai bên mình, lại phải ở trong núi. Khi đó, anh chỉ biết phó thác cho Chúa và anh tin rằng Chúa sẽ có cách để giúp anh vượt qua. Cuộc sống của anh cũng tạm ổn dần nhờ vào sự giúp đỡ của các cha. Ngoài những khó khăn về đời sống vật chất ra, anh còn phải đối diện với những đe dọa lẫn sự cám dỗ của người dân trong làng lẫn chính quyền. Hàng ngày, họ kéo đến khoảng 15 đến 14 người và nói với anh rằng, bỏ đạo đi về làng không sướng hơn sao, có lúa, có gạo ăn, lại có điện, không sướng hơn sao mà phải ở đây. Nhưng anh khẳng khái trả lời, tôi đã theo đạo rồi thì không bao giờ bỏ. Thời gian anh còn ở trên núi, đức cha Mikae và cha công cũng đã lên thăm. Anh tự khai hoang và làm cùng một số ít anh em nữa, có hai gia đình cũng theo anh lên đó và họ cũng theo đạo luôn. Anh tự đào một cái giếng ở trên núi, rộng 2 mét, sâu 7 mét và giếng có rất nhiều nước mặc dù ở trên núi cao. Chiều chiều có những trẻ em lên đó sinh hoạt, tắm, có người còn lấy nước về uống, nhưng chính quyền và những người không ưa thích công việc của anh đã tát hết cho khô nước. Với lòng kiên nhẫn và không thù hận, anh vẫn tiếp tục đào. Bây giờ, giếng đã nhiều nước. Trong một lần lên thăm anh, cha công đã đặt tên giếng này là giếng của ông Jacob. Giếng được dùng cho cả làng mà không cạn, kể cả dùng máy nổ cũng không cạn, những chỗ khác thì không có được như vậy. Anh tin đó là việc Chúa làm, mọi người đều thấy lạ nên cùng tạ ơn Chúa. Một thời gian sau khi đuổi anh đi như vậy, làng tự tìm đến gọi anh trở về làng. Anh cho rằng các ông tổ tiên của mình còn khổ hơn tìm rau củ, giã gạo, có gì ăn đó còn sống được, thì không việc gì mà anh phải sợ sự ép buộc của dân làng đối với anh. Anh tuyên bố rằng, sống như vậy, thiếu thốn mà tự do còn hơn, chứ không bỏ đạo. Đức cha Mikae và cha công cho biết, anh Club đã làm cho nhiều người tin vào Chúa, và anh cho rằng việc đó là do Chúa đã chọn mình, nên anh vâng nghe theo ý Ngài. Ban đầu chỉ có 14-15 người theo, họ chấp nhận tất cả, mặc dù thiếu thốn và khó khăn. Tất cả quyết tâm theo Chúa, sống chết cũng theo. Vì trong các làng dân tộc An Khê, Cờ Bang, Con Tro chưa có đạo, nên anh cũng quyết tâm đem ánh sáng tin mừng đến cho họ. Anh có một khao khát là mọi người trong làng đều tin Chúa. Trong làng hiện có 12 gia đình, có khoảng 120 người rửa tội. Nhưng sau đó, có một số người không vững đức tin nên lạc đạo, đi theo đạo Hà Mòn, nên hiện tại trong làng còn khoảng 60-70 người thôi. Với những người đi theo đạo Hà Mòn, thì anh cho rằng mình cứ từ từ và để cho họ tự do, rồi thì họ cũng sẽ nhận ra và quay về chứ không nên ép họ. Anh Club cũng mong cho làng mình có cái chòi, cái rậy trên núi là nơi tập trung để đọc kinh cầu nguyện và sinh hoạt trong làng, vì hiện tại làng chưa có nhà nguyện vì chính quyền chưa cho. Trong thực tế thì làng của anh phải đi lễ ở nhà thờ An Sơn. Bản thân anh Club cũng đã mua và để dành được một số tôn gỗ đủ để cất một cái chòi, chỉ thiếu gạch và xi măng. Được biết, hiện tại một số anh em đã giúp cho anh Club thực hiện ước mơ bấy lâu nay cho các gia đình theo đạo trong làng của anh là có một cái lều nhà nguyện. Anh cho biết, bây giờ nếu chính quyền có bắt vì anh đi lễ, thì anh cũng không sợ nữa, vì đã bị nhiều lần rồi. Hơn nữa, anh ý thức rằng, mình không có vi phạm điều gì sai trái. Anh còn nói, nếu chính quyền ngăn cấm các sinh hoạt đạo đức, thì bà con càng ngày càng lạc đạo. Là những người có đạo, là giáo dân, cần phải có nhà nguyện, nhà thờ để có nơi sinh hoạt với nhau, học giáo lý, dạy dỗ bà con, khuyên nhủ nhau sống tốt, không uống rượu, quậy phá, đánh nhau. Như thế không tốt hay sao mà các anh chính quyền không cho? Nếu bà con không nhờ có cha tới dạy bảo khuyên nhủ, bà con ăn ngay ở lành, bớt đi các tệ nạn, thì chính quyền có quản lý nổi không? Cuối cùng, bên chính quyền thấy, việc có nhiều người theo đạo giúp cuộc sống của dân làng trở nên bình an, trật tự, sống tốt đời, đẹp đạo, thế là họ đồng ý. Anh Club cũng cho biết, mỗi lần đi lễ coi như là mất một ngày vì làng của anh ở xa nhà thờ. Những lần như thế, anh xin cha sở cho 20 lon gạo để nấu cơm, rồi xin ông Câu 30-40 ngàn để mua mắm cho 40-50 người ăn. Cứ như thế, suốt 2 năm, từ năm 1998, là biết bao công sức và tiền của cha sở và những người hảo tâm. Anh Club cũng chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về sự quan phòng của Chúa trên đời sống của mình. Anh có một ước mong là làng mình có điện, nhưng điều ấy quả là ngoài khả năng vì làng của anh rất xa, ở trên núi và nhất là trong hoàn cảnh không có tiền. Tuy nhiên, anh cũng đánh liều xin gặp anh điện lực nhờ giúp. Sau khi khảo sát đo đạc xong, anh nhân viên điện lực nói rằng, phía điện lực đồng ý phụ 300 mét dây, còn 300 mét dây còn lại, dân làng phải chịu. Anh mừng lắm, nhưng khả năng chỉ có khoảng hơn 1 triệu đồng thôi, mà tổng chi phí còn lại là 13 triệu. Thế là anh lên gặp cha công, trình bày ý định muốn kéo điện mà không đủ tiền, và anh đã được đức cha và cha công phụ giúp. Bây giờ chỗ làng có điện, bà con ngạc nhiên và mừng lắm. Với họ, đây là một chuyện lạ vì ở trên rừng núi mà lại có điện. Riêng anh thì cứ luôn xác tín rằng việc đó không phải do mình mà là do Chúa làm. Quý vị và các bạn thân mến, xin lấy mấy lời của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh để thay cho lời kết. Đức cha Mikae đã nói rằng, ở trên núi, hễ đào giếng vài 30 mét là ít lâu nước cạn. Nhưng Chúa đã thương anh Club là người có lòng đến với Chúa, cho nước dồi dào, chẳng những nước không bao giờ cạn, mà còn đầy tràn ra đất để biến nơi đây thành nhà của Chúa. Đúng là giếng nước Gia-cóp. Theo phong tục của đồng bào Ba-na thì không phải tử hình, đánh đòn, phạt trâu, bò là hình phạt nặng nhất, nhưng bị đuổi ra khỏi làng mới là hình phạt cao nhất. Anh Club chọn hình phạt cao nhất là thà bị đuổi ra khỏi làng, vì anh không có trâu để nộp phạt là một việc. Nhưng cái chính là anh không bỏ đạo và hết lòng sống vì Chúa, sống đúng là chứng nhân đức tin cho tin mừng của Chúa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện của anh Club, một người dân tộc Ba-na là chứng nhân đức tin rất kiên cường, thà chấp nhận bị đuổi ra khỏi làng chứ không bỏ đạo. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, niềm vui tin mừng là bài chia sẻ của Đức Giám Mục Gioan Bautista Bùi Tuần mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Một Góc Nhìn hôm nay. Lễ Giáng sinh đầu năm 2012, Tết Nhâm Thìn đang cùng nhau làm nên một mùa mừng chúc. Mùa này, tôi nhận được rất nhiều lời chúc. Lời chúc gợi nên trong tôi nhiều hình ảnh nhất là lời chúc sống vui. Có nhiều thứ vui, tôi tự hỏi, niềm vui nào cần cho tôi hơn cả? Suy đi nghĩ lại, tôi sợ chọn lựa của tôi có thể sai, nên để an tâm, tôi hỏi Đức Mẹ Maria. Trong thinh lặng nội tâm, tôi nghe mẹ trả lời. Niềm vui cần nhất và quý nhất là niềm vui có Chúa, là tin mừng trong lòng của mình. Tôi tin câu trả lời của mẹ là một chân lý mà chính mẹ đã cảm nghiệm. Từ câu soi sáng trên đây, mẹ dẫn tôi tới những hình ảnh về Chúa là niềm vui được tả trong phúc âm mà mẹ đã được đón nhận, đặc biệt là những hình ảnh sau đây. Hình ảnh Chúa Giê-xu hạ mình xuống trong thân phận hài nhi bé mòn, yếu đuối, khó nghèo, nằm trong máng cỏ. Người hạ mình xuống để được vui ở với nhân loại, nhất là được vui chia sẻ thân phận những người nghèo khổ. Hình ảnh Chúa Giê-xu tự hạ mình xuống trong thân phận kẻ bị loại trừ, bị đóng đinh trên thánh giá. Người hạ mình xuống để được vui làm của lễ đền tội cho nhân loại. Hai hình ảnh đó đều diễn tả tình yêu, đó là tình yêu cứu độ ở điểm khiêm tốn, hy sinh, tự hạ mình xuống chỗ thấp hèn, yếu đuối, nghèo khó để được cứu chuộc. Chính tình yêu cứu độ bằng hy sinh tự hạ đến tận cùng như thế đã làm vinh danh Chúa. Mẹ Maria đã thấy sự khiêm nhường tự hạ của Chúa Giê-xu chính là giá trị cứu chuộc loài người và cũng chính là giá trị làm cho Thiên Chúa được vinh quang. Không những mẹ Maria đã thấy đó chính là tin mừng, mà mẹ còn cảm nhận được đó là một niềm vui thiêng liêng cao quý làm chứng cho tình yêu cứu độ. Mẹ Maria vừa cắt nghĩa cho tôi niềm vui tin mừng bằng phúc âm, vừa chia sẻ cho tôi chính niềm vui tin mừng bằng sự mẹ cho tôi nếm được phần vào niềm vui tin mừng ấy. Để hiểu niềm vui tin mừng, lại được nếm niềm vui tin mừng, tôi nhận ra là Chúa Giê-xu đang ở trong tôi, chính Người là tin mừng của tôi. Tôi đón nhận Người là tin mừng bằng đức tin và bằng cảm nghiệm. Tin mừng ấy luôn đổ vào hồn tôi niềm vui chan hòa. Trong niềm vui đó, tôi cảm thấy mình được cứu chuộc, được tự do, được thoát khỏi mọi sự sợ hãi và mọi thứ trói buộc. Có niềm vui tin mừng đó không có nghĩa là tôi sẽ khinh chê các niềm vui khác. Thật sự, tôi vẫn trân trọng mọi thứ niềm vui chính đáng, nhưng tôi sẽ phân định giá trị của chúng theo đúng cái nhìn của phúc âm. Qua những cảm nghiệm vắn tắt vừa kể, tôi có vài nhận xét như sau. Nhận xét thứ nhất là niềm vui tin mừng không đến từ học và nghe lời Chúa, nhưng đến từ chính Chúa Giê-xu khiêm nhường tự hạ trong thân phận hài nhi nghèo khó, nằm trong máng cỏ và trong thân phận tội nhân bị đóng đinh vào thánh giá. Chính Chúa Giê-xu khiêm nhường tự hạ đã chia sẻ cho tôi tình yêu của Người. Tình yêu của Người đã và đang yêu thương tôi, đã và đang cứu chuộc tôi, mặc dù tôi vô cùng bất xứng. Tôi đón nhận Chúa Giê-xu là tin mừng chủ yếu bằng tấm lòng khao khát và khó nghèo. Đức Maria giúp tôi điều quan trọng đó. Khi niềm vui tin mừng là chính Chúa Giê-xu khiêm nhường tự hạ đang ngự trong lòng tôi không thể không thấy rõ niềm vui ấy là vô cùng quý giá, không gì sánh được. Nhận xét thứ hai là khi có niềm vui tin mừng là chính Chúa trong lòng, tôi sẽ dễ phân định thế nào là làm chứng cho Chúa và thế nào là làm cho Chúa được vinh quang. Thánh Teresa Calcutta đã làm chứng một cách cụ thể rõ ràng. Ngài sống khó nghèo, khiêm nhường tự hạ, luôn gắn bó mật thiết với Chúa bằng cầu nguyện. Ngài dấn thân phục vụ những người nghèo khó, bệnh tật, khổ đau. Ngài chia sẻ gần gũi với những kẻ bị loại trừ. Tại Việt Nam hôm nay, những chứng nhân của Chúa như mẹ Teresa Calcutta vẫn còn hiện diện ở nhiều nơi. Nhận xét thứ ba là, khi nhân chứng tin mừng, có niềm vui tin mừng là chính Chúa Giê-xu trong lòng họ, họ sẽ làm việc truyền giáo bằng những việc tế nhị nhẹ nhàng. Họ truyền giáo bằng đời sống chứng nhân chứ không chủ yếu bằng những hoạt động rầm rộ và những ban bố luật lệ này nọ. Đời sống chứng nhân của họ dọn lòng cho những người họ tiếp xúc. Những người họ tiếp xúc dần dần khao khát Chúa, rồi đi tới việc cầu nguyện hồn nhiên với Chúa. Một lúc nào đó, họ đón nhận được chính Chúa là niềm vui tin mừng. Tới đây, với tất cả lòng kính trọng, tôi xin phép được nói lên ý kiến sau đây của tôi. Cái thiếu nhất nơi người làm mục vụ và truyền giáo tại Việt Nam hôm nay là thiếu đi một niềm vui tin mừng thật sự, nồng nàn, thực chất. Niềm vui tin mừng không phải là niềm vui của những thành công, của những thanh thế, của những hoạt động. Càng không phải là niềm vui do có nhiều phương tiện vật chất và được nâng đỡ của xã hội. Nhưng như đã nói ở trên, niềm vui tin mừng là có trong lòng mình chính Chúa Giê-xu khiêm nhường tự hạ và yêu thương để cứu chuộc loài người. Niềm vui tin mừng ấy là động lực khiến chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa qua chính con người và cuộc sống của chúng ta. Con người chúng ta sẽ là con người hiền lành, khiêm nhường, đầy yêu thương, tự hạ. Cuộc sống của chúng ta sẽ là cuộc sống hy sinh, phấn đấu để được phục vụ như Chúa Hài Nhi Giê-xu và như Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thánh giá. Nguyên do gây nên sự thiếu niềm vui tin mừng nơi nhiều người chúng ta chính là sự nguội lạnh, dửng dưng, không quan tâm tới niềm vui tin mừng. Nhiều khi chúng ta không muốn nghe, không muốn hiểu, và cho dù có nghe, có hiểu, chúng ta lại không muốn phấn đấu để đón nhận niềm vui tin mừng, bởi vì nhận rồi thì sẽ phải bắt chước Chúa mà sống khiêm nhường, tự hạ, nhưng sống như thế chính là điều chúng ta không ưa thích. Thái độ tránh né này là điều rất bi đát. Điều bi đát này đã được Chúa Giê-xu nói tới trong dụ ngôn, khách được mời xin cứu. Vì không có kinh nghiệm nội tâm về niềm vui tin mừng, nhiều người rao giảng tin mừng đã nhiễm nặng tinh thần thế tục, vô tình trở thành những kẻ mà Thánh Gioan Tông Đồ gọi là những tên phản Kitô. Hiện tượng đó lại là một bi đát rất nguy hiểm cho hội thánh. Khi một hội thánh được nhận thấy như là nơi có nhiều niềm vui, nhưng trong đó không có niềm vui tin mừng, thì hội thánh đó bị nghi ngờ không còn là hội thánh đích thực của Đức Kitô, mặc dù bề ngoài đông đảo, hoành tráng. Với những suy nghĩ và tâm tình chân thành trên đây, tôi xin được cùng với các anh chị em cầu nguyện. Chúng ta tha thiết cầu xin Đức Mẹ Maria ban cho mọi người và mỗi người chúng ta biết khiêm tốn đón nhận niềm vui tin mừng. Khi niềm vui tin mừng là chính Chúa ở trong chúng ta sẽ tìm được hy vọng và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Kể cả khi lịch sử đưa chúng ta vào những quãng trắc trở, thê thảm, tâm tối và cam go. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài chia sẻ Niềm vui tin mừng của Đức Giám mục Gioan Batista Bùi Tuần. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành. Xin cảm ơn giọt nước mắt long lanh. Xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an, xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu, xin cảm ơn từng phút bên chồng, xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông, xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông, xin cúi đầu tạ ơn trái tim hồng, vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương nuôi Chúa lòng đắng, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên báo Tuổi Trẻ Online số ra ngày 17 tháng 6 năm 2010, tác giả Lan Phương có viết một câu chuyện cảm động về một người phụ nữ tên Công như sau. Hơn 10 năm trước, chị Công vào Sài Gòn sau nhiều tháng trời cơ thể ra máu, đau đớn trải qua 5 bệnh viện khác nhau. Chị đã khóc khi bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ chuyển sang bệnh viện ung bướu vì nghe đồn ai qua ung bướu là chết chắc rồi. Chị khóc vì những cơn đau, vì không một xu dính túi, vì nỗi tủi cực của người vợ bị chồng bỏ. Đôi mắt tròn của đứa con gái theo chị đi chữa bệnh và tiếng bi bô của hai đứa nhỏ ở quê nhà Quảng Nam làm chị sợ cái chết. Chị sợ con mình phải mồ côi giữa sóng đời, sợ phải xa những vòng tay nhỏ chỉ biết ôm chị khi chị đau đến bật khóc. Ở bệnh viện ung bướu, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ chị, lặng lặng lo từng toa thuốc, từng đợt hóa trị, xạ trị cho căn bệnh ung thư tử cung mà chị đã mắc phải. Chị nằm ở hành lang bệnh viện, rồi lê chân đi từng phòng bệnh, bán từng xấp vé số, kiếm miếng ăn trong thời gian điều trị. Như một phép lạ, chị khỏe dần, rồi quyết tâm ở Sài Gòn kiếm tiền nuôi ba đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Chị nói, tôi tự hứa với lòng phải trả lại ân tình mà bao người đã giúp mình. Tôi đi gội đầu, người ta cho tiền hay không cũng được, người khó khăn thì mình làm không công giúp họ. 10 năm qua, chị Công ở lại khoa ngoại một, vừa làm đủ việc lặt vặt kiếm sống, vừa giúp các bác sĩ nuôi những bệnh nhân giai đoạn cuối mà cảnh nhà neo đơn để thực hiện tâm nguyện của mình là chăm sóc những người bệnh hiểm nghèo, cơ nhỡ. Chị Công bảo, tôi chỉ cố làm sao nuôi con học thành người, tôi mạn nguyện cả đời ở đây chăm sóc bệnh nhân. khi bệnh viện chìm vào đêm khuya theo tiếng trợ mình của những người ngủ lay lắc ngoài hành lang, chị Công mới lặng lặng về nhà với những tiếng thở khó nhọc vì căn bệnh hở van tim và cả một ngày làm việc vất vả. Quý vị và các bạn thân mến, đã sinh ra và có mặt trên cuộc đời này, ai trong chúng ta, dù ít hay nhiều, đều mang ơn rất nhiều người trong gia đình hoặc ngoài xã hội. Thật không thể kể xiết những sự giúp đỡ mà mỗi người chúng ta đã nhận được từ những mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Đặc biệt, có những người nhận được sự trợ giúp rất lớn lao từ những tấm lòng hảo tâm, những sự giúp đỡ có khả năng thay đổi số phận của một con người, như trường hợp của chị Công trong câu chuyện mà tác giả Lan Hương đã cho chúng ta biết. Tuy nhiên, cách cảm ơn đời, cách trả nợ ân tình như chị Công quả là điều rất đáng quý và hiếm hoi. Từng trải qua bao đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo, chị thông cảm với từng bệnh nhân qua từng tiếng rên nghẹn. Chị cảm nhận được nỗi đau đớn mà người bệnh phải chịu qua từng cái bấu vai của họ. Chị hiểu rõ nỗi tuyệt vọng, sự đau buồn của các bệnh nhân trong giai đoạn cuối của những căn bệnh nan y, nên đã đem niềm vui, sự an ủi đến cho họ bằng những công việc rất đơn sơ, nhỏ nhặt, như giúp họ gội đầu, mát xa mặt. Những công việc tưởng chừng như rất đơn giản đó, nhưng quả thật đã đem lại sự thoải mái, niềm vui và sự yêu đời, đặc biệt là đối với các bệnh nhân nữ, vì được làm đẹp luôn là một nhu cầu của người phụ nữ, cho dù họ có đang đau khổ vì bệnh tật. Chị Công tâm sự, vừa gội đầu cho người ta, vừa phải biết nói chuyện. Người bệnh ung thư tuyệt vọng lắm. Tôi cứ lấy tôi ra nói, tôi có một mình, nuôi ba đứa con, tôi cũng bị ung thư, cắt sạch hết rồi. Vừa nói, mình phải vừa vui, làm sao cho người bệnh thấy mình vui, thì người ta mới thấy đỡ đau. Chị đã làm việc với một ước muốn cháy bỏng là xoa dịu phần nào những nỗi đau khổ, thất vọng mà người mang bệnh hiểm nghèo, cơ nhỡ đang phải gánh chịu. Và chị đã làm tất cả những việc đó chỉ vì tự hứa với lòng phải trả lại ân tình mà bao người đã giúp đỡ mình. Tâm nguyện của chị cũng là một nhắc nhở cần thiết dành cho chúng ta. Cách này hay cách khác, chúng ta cũng đã lãnh nhận biết bao ân huệ, sự giúp đỡ của nhiều người. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta sống tâm tình biết ơn một cách mãnh liệt và biến nó thành những hành động cụ thể như chị Công hay chưa? Khi ngần ngại làm những điều thiện, chúng ta thường hay vin vào lý do là mình chưa đủ điều kiện, chưa đủ khả năng. Nhưng không ai nghèo đến mức không có gì để trao tặng cho người khác. Những nghĩa cử của chị Công một lần nữa đã chứng minh điều đó. Chị không làm điều gì lớn lao cả, chị chỉ thực hiện những việc bé nhỏ, nhưng với một tấm lòng yêu thương thật rộng lớn, và cứ như thế, chị mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Và biết bao hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, từ việc Ngài cho chúng ta làm người và nhận lãnh biết bao ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta trong cuộc sống này. Thế nhưng, mỗi ngày, chúng ta đã dành được bao nhiêu thời gian để thốt lời tạ ơn Ngài, và trong cuộc sống, chúng ta đã làm gì để thể hiện lòng biết ơn đó? Lạy Chúa! Chúng con thành tâm tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban xuống trên đời sống của chúng con. Chúng con xin cảm ơn tình yêu của Ngài qua từng sự giúp đỡ mà chúng con đã nhận được của những người anh em trong cuộc sống này. Ngàn ngàn lời tạ ơn chúng con xin dâng lên Ngài, và không chỉ tạ ơn bằng lời, xin Chúa cho chúng con biết biến lòng biết ơn thành những hành động cụ thể, đó là đem lại niềm vui, hạnh phúc đến cho từng người anh em đang sống hiện diện xung quanh chúng con. Amen.
Xin cảm ơn từng đứa con ngoan hiền. Xin cảm ơn hạnh phúc ấm vô biên. Xin cúi đầu cảm tạ đời đầy hoa. Xin cúi đầu tạ tình trời bao la. Xin cảm ơn từng phút giây bên nàng. Xin cảm ơn nụ hôn ấm trao ban. Xin cúi đầu cảm tạ trời đầy sao. Xin cúi đầu tạ ơn những xôn xao, vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đắng, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.